Mà báo độ của Đức Phật là tịnh độ, mà báo thân của Đức Phật đó là như A Di Đà Phật, tức là luôn luôn hào quang huy hoàng lộng lẫy, áo quần cho đến một cái bông hoa, cho đến bất cứ một cái gì đó, nó cũng siêu việt hết. Thì cái đó mới là cái báo của Đức Phật. Thành ra mình phải biết như vậy và mình phải tin như vậy thì cái lòng tin mình mới là lòng tin đại thừa. Và khi mình có lòng tin mà mình muốn như vậy á, thì mình phải làm như thế. Thì nếu mình muốn được cái báo thân như Phật như vậy á, thì cái chuyện thiện nào dù nhỏ nhất mình cũng phải làm, mà mình cũng phải coi trọng, mà mình cũng phải làm cho đầy đủ. Thì mình phải đi theo con đường đó thì mình sẽ được như vậy. Còn không phải là mình chỉ nghĩ giản dị như vậy rồi mình bảo bây giờ tôi tin Đức Phật như vậy, thành ra giờ tôi theo Đức Phật thôi, tôi không cần làm các chuyện khác, bây giờ tôi chỉ cần xả bỏ tham sân si là được, tôi không cần phải báo hiếu cha mẹ, tôi không cần phải giúp đỡ bạn bè. Đó là cái lòng tin, nó không phải lòng tin đại thừa. Còn khi lòng tin vào Phật đại thừa rồi ấy, mà mình muốn theo con đường đại thừa ấy, thì mình phải làm như vậy. Chuyện gì mình cũng phải làm, chuyện thiện nào mình cũng phải chú ý, bất cứ một cái gì thiện tốt đẹp mình đều phải coi trọng. Thì đó, như vậy ấy, nó mới trở thành đúng nghĩa là chứng tín là đại thừa và mình mới làm Phật tử đại thừa đúng. Thành ra vì vậy ở đây cái đoạn này nói như vậy để cho mình biết Đức Phật xác nhận rằng là ta không có một cái lỗi nhỏ y tế. Thành ra đừng có nói cái chuyện mà thấy ta bị đọa gì gì mà cho là thật, nhưng mà rốt cuộc cái đó Đức Phật trả lời ở đây, Đức Phật đã nói này: ta không có cái tập khí nghiệp báo sinh tử, ta đã dứt tất cả các pháp bất thiện, không bao giờ còn có sót thừa mà chẳng có dứt diệt, tức là dứt diệt không có thừa một chút gì ấy. Thì huống gì là có nghiệp báo chướng ngại, làm sao mà Đức Phật có nghiệp báo chướng ngại được. Thành ra tại sao mà lại thấy Đức Phật có nghiệp báo chướng ngại, thì đây Đức Phật trả lời đó là vì phương tiện thôi. Này Đức Tăng, nếu có các chúng sinh cho rằng không có nghiệp báo, họ chẳng tin nghiệp báo, thì chính vì các chúng sinh ấy mà Như Lai mới thị hiện cái nhân duyên nghiệp báo. Như Lai thật ra không bao giờ có nghiệp báo, ta là Pháp Vương. Thì lúc đó Đức Phật thị hiện cho họ thấy là Pháp Vương á mà còn phải thọ nghiệp báo, huống gì là các chúng sinh khác mà tại sao không thọ được. Thành ra Đức Phật muốn dạy cho người ta nghiệp báo, bởi vì Đức Phật biết rằng là người ta chưa có cái nhân toàn thiện, thành ra người ta phải chịu rất nhiều cái quả đau khổ khác. Thành ra bây giờ Đức Phật mới thị hiện cho người ta thấy là chúng ta cũng bị, nên phải tin cái điều đó đi. Chứ còn Đức Phật nói là thực sự ra là ta đã hoàn toàn tất cả những cái thiện nghiệp rồi, không có cái chuyện nghiệp báo như là mình thấy nữa, không có chuyện mà lại bị voi điên đến mà để hành, không có chuyện mà Đức Phật lại bị đẩy đá, bị chảy chân này nọ, không có những chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật thị hiện ra hành phương tiện như vậy để dạy cho người ta biết là phải biết coi trọng nghiệp báo. Này Đức Tăng, Đức Như Lai không có tất cả nghiệp chướng. Ví như các người học thơ, học giỏi về thư với luận, dạy các con nít đó, tùy theo các con nít nhỏ như vậy mà khen các thơ này hay thơ kia dở như vậy, chẳng phải là cái người dạy thơ ấy có chướng ngại với các thơ. Thơ sư ấy nghĩ rằng các trẻ nhỏ đây theo học với tôi nên sướng như vậy cho chúng nó học theo. Còn cái người thầy ấy thì chẳng phải là vì không có thông đạt mà nói lên như vậy. Tức là đây nói thí dụ như một người dạy học trò, mình lấy thí dụ cho nó giản dị hơn. Và nhiều khi mình cũng nói cái này khó lắm, cái này để suy nghĩ, nhưng mà thực ra thì ông thầy ông đành hết trơn, ông làm ngay tận ngay một giây ra là nó ra hết rồi. Nhưng mà cái này phải suy nghĩ nhiều, cái này phải về nhà suy nghĩ đi, suy nghĩ nghĩa là phải 3-4 tiếng đồng hồ mới ra. Và nhiều khi cũng bảo đâu để thầy với trò cùng suy nghĩ với nhau, rồi ông ngồi cũng bảo rồi bây giờ đến chỗ nào, bây giờ đến đây rồi kẹt rồi làm sao đây, thì ông cốt cho cái đứa học trò nó suy nghĩ đi. Thì lúc đó không phải là cái ông thầy đó ông suy nghĩ người ta, thành ra đó là một cái phương tiện của ông thôi. Này Đức Tăng cũng vậy, Đức Như Lai học dành tất cả các pháp rồi mới thị hiện như vậy để khiến các chúng sinh hành nghiệp thanh tịnh vậy. Này Đức Tăng, ví như đại y sư giỏi trị lành được tất cả bệnh, thì phần nhiều Đức Phật thuyết pháp nói đến đoạn nào rồi thì Đức Phật thường lấy ví dụ để cho mình hiểu rõ thêm. Ở đây ví dụ ở trên là ông thầy dạy thơ luận, đến đây để ví dụ là một vị y sư giỏi, tự mình không bệnh mà ở trước bệnh nhân tự uống thuốc đắng, các bệnh nhân thấy vậy bắt chước uống thuốc thì đều được lành bệnh, đó là phương tiện. Này Đức Tăng cũng vậy, Đức Như Lai tự trừ tất cả các bệnh phiền não rồi, với tất cả các pháp không có chướng ngại, nhưng mà hay thị hiện ra tất cả các pháp. Nhớ lại cái chữ thị hiện nghĩa là Đức Phật làm công việc đó. Nhưng mà cái làm nó không phải thực sự như vậy, nhưng mà Đức Phật đóng kịch thôi. Do nghiệp bất thiện như vậy, mắc báo như vậy, đấy là Đức Phật thị hiện ra là mình đã từng phỉ báng như thế, cho nên bị 6 năm khổ hạnh chẳng hạn vậy. Thị hiện ra như thế để cho những người khác biết sợ nhân quả. Hiện nhân duyên như vậy để khiến chúng sinh trừ bỏ thân khẩu ý nghiệp chướng mà tu hành tịnh hạnh. Tức là đây á, một phần nữa cho mình thấy cái vấn đề độ sinh của Đức Phật nó như thế nào. Độ sinh là cả một cái công trình, cái hệ độ sinh này là cả một cái hệ thống, một cái công trình vĩ đại. Mà chính cái trí huệ đó của Đức Phật đó là cái trí huệ mà gọi là phương tiện trí. Cái trí huệ đó là thanh văn viên giác không có được. Mà dù mình có giác ngộ đi nữa mà mình muốn thành Phật đó, thì mình phải đắc được cái phương tiện trí đó. Thành ra nhiều khi, nhất là ngày nay mà mình nhiều khi mình học hỏi ấy, thì nó có một cái phái kêu là thiền tông. Cái phái đó họ chủ trương là kiến tính thành Phật. Thì mình đừng có hiểu lầm cái chữ Phật ở đây. Cái Phật ở đây là cái Phật bản thể. Bản thể Phật, bản thể chúng sinh nó đồng với nhau. Thành ra nếu mình thấy là cái bản thể tâm mình ấy, thì kêu là mình thành Phật. Nhưng mà khi mà Đại Thừa mà nói về Phật ấy, là Đại Thừa không có chỉ xác nhận Phật chỉ là cái bản thể Phật thôi. Đấy. Mà từ cái bản thể đó là phải dùng cái bản thể đó làm phương tiện để độ chúng sinh nữa. Mà cái phương tiện nó phải hoàn hảo. Cái tâm nguyện độ chúng sinh nó phải hoàn hảo, và cái sự thực hành đó nó phải bất tận, lúc bây giờ mới kêu là Phật được. Thành ra thí dụ các vị thiền sư giác ngộ đó, cái giác ngộ đó chưa phải là Phật. Mà các vị thiền sư giác ngộ rất đặc biệt. Cái lối giác ngộ của các vị thiền sư nó có thể nói là lối giác ngộ của thanh văn. Xin lỗi, của duyên giác. Nó giác ngộ theo nhân duyên. Ví dụ như Ngài Hương Nghiêm chẳng hạn, học rất giỏi, lầu thông kinh điển. Đến khi thầy là Quy Sơn, Ngài Quy Sơn kêu lên hỏi: tôi nghe nói là chú học giỏi lắm, bây giờ chú trả lời cho tôi. Thì hỏi cái gì trong Phật Pháp đó, thì Ngài Hương Nghiêm cũng đều trả lời được. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi câu hỏi này giản dị thôi, Ngài Quy Sơn nói vậy. Trước khi mà cha mẹ của chú sinh ra chú á, thì cái bộ mặt thật của chú, tức là bản lai diện mục của chú là gì ấy, thì Ngài Hương Nghiêm không trả lời được. Bởi vì lúc giờ nó chưa đến nhân duyên, không trả lời được. Suy nghĩ hết chúng ta bí, về mở kinh ra coi lại, sợ mình có sót chỗ nào. Coi hoài, có tới, có lui, có đi, xuôi coi ngược thì coi không ra. Ông ta xong buồn quá, lại lên gõ cửa phòng thầy. Bây giờ con không thể nào con trả lời được câu đó, con không biết nó là gì, thầy có thể trả lời cho con được không? Thì Ngài Quy Sơn nói là: nếu mà tôi trả lời cho chú thì đó là cái hiểu của tôi, có ăn thua gì đến cái hiểu của chú đâu. Thành ra không có trả lời. Ngài Hương Nghiêm lại về lại tìm nữa, đọc kỹ lần nữa, đọc ra. Có cuộc buồn qua mới than mà. Kinh điển như cái bánh vẽ á, nó không có no được. Thành ra đốt luôn kinh điển đi. Đốt luôn rồi bỏ đi. Từ biệt ra đi. Từ biệt đi mà ông thầy cũng chẳng giữ lại nữa. Ông để kệ mà, thì đi, đi, đi. Đi vậy là thầy cũng không chịu trả lời cho mình, thầy cũng chẳng giúp gì hết. Đi thầy cũng chẳng buồn giữ. Đi suốt đường suy nghĩ không ra, buồn quá rồi mới lên núi ở. Lên ở cái chỗ có cái tháp của vệ Trung Quốc xưa ấy. Vệ Trung Quốc xưa buổi trước nói chuyện tha tâm thông này nọ. Ở đó lập một cái am tranh lên rồi ở, rồi mới nghĩ như vậy. Mình tu hành cái gì mà tu? Có một câu hỏi về mình thôi, mình không biết nữa. Thôi bây giờ ngu độn như vậy thì cứ sống cho nó qua ngày. Bữa cơm bữa cháo như vậy cho nó qua ngày, cho nó qua cái kiếp này đi. Hẹn kiếp sau ấy mà sinh ra gặp Phật, gặp thiện tri thức gì đó mà học hỏi giác ngộ kiếp này là hết cách. thì đã là cái tâm đó là cái tâm hoàn toàn thất vọng rồi đó. Thì một hôm mới rẫy cỏ ngoài sân đó, đang rẫy cỏ như vậy ấy, thì cái cuốc nó mới đập trúng một cái viên sỏi nó mới văng, nó trúng vào cái thân cây trúc, nghe cái tiếng bóc một cái, tự nhiên người giác ngộ, là nhân duyên nó đến rồi. Các vị mà duyên giác họ giác ngộ như vậy, khi giác ngộ rồi ấy, thì ngài vất cả cuốc la lên một tiếng lớn, chạy vô trong am ấy, thắp hương lên hướng về phía thầy là ngài Quy Sơn lạy mà nói là hồi xưa mà thầy mà trả lời, thầy mà giải thích cho con thì ngày nay con có được như vậy. Đấy, mình thấy các vị thiền sư họ giác ngộ như vậy. Hay như ngài Động Sơn ấy, mà đi hành cước khắp mọi núi không sao giác ngộ hết. Đến hôm đó là từ giã mấy vị thầy của mình, từ giã vị thầy ra đi, thì ông thầy cũng chỉ bảo bảo trọng thôi, cũng chưa có giác ngộ được nữa. Ra đi lộ ngang con sông, nhìn thấy bóng mình dưới dòng sông, cái giác ngộ. Tất cả những cái giác ngộ đó nó lạ lùng, nhưng mà thực ra không có cái gì lạ lùng, bởi vì cái chân lý nó nằm ở trong tất cả vạn vật. Cái chân lý mà đạo Phật muốn tìm ấy, là chân lý của vạn vật, của mình, của cảnh xung quanh, của hư không, của này nọ. Thành ra cái cảnh nào đi nữa nó cũng là một cái nhân duyên để giác ngộ hết. Nhưng mà nó phải đến đúng lúc, đúng thời, tức là đúng nhân duyên, thành ra mới kêu là duyên giác. Hay là độc giác, tức là tự một mình giác ngộ. Thành ra các vị thiền sư là giác ngộ theo lối đó. Nhưng mà giác ngộ như vậy á, chưa có thể nói là Phật. Phật mà mình tin, mình muốn theo, Phật của Đại Thừa. Các vị duyên giác, cái chữ giác có nghĩa là Phật, thành ra nói theo nghĩa nó là giác. Chứ còn cái danh từ của bên Sanskrit á, tiếng Phạn á, nó kêu là Buddha. Các vị duyên giác kêu là Bức Chi Phật, cũng kêu là Phật, nhưng mà không bao giờ mà mình lại hiểu Phật đó là Phật này được hết, dù rằng dùng cái chữ Phật đó. Thứ nhất, Bức Chi Phật giác ngộ rồi đó, nhập niết bàn, không có tâm độ chúng sinh. Cái Phật mà mình tin, cái Phật mà mình thờ bây giờ là Phật độ chúng sinh, không phải là Bức Chi Phật. Thành ra mình không chỉ có thờ giác ngộ không thôi, mà mình thờ cái từ bi nữa. Mà không phải chỉ thờ từ bi thôi, mà thờ cái viên mãn, tức là thờ tất cả những công đức thiện nữa. Tức là vừa giác ngộ, vừa từ bi, vừa viên mãn về thiện nữa. Đó là cái mình thờ, đó là cái mình tin tưởng, mình theo. Kêu đó là Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni Phật ấy. Phật như vậy. Thành ra vì vậy nó có rất nhiều trạng thái giác ngộ, nhưng mà không phải vì vậy mà mình kêu là Phật được. Các vị thiền sư đó giác ngộ đặc biệt như thế, không phải là Phật. Còn thiếu sót rất nhiều, muốn thành Phật mà như là Thích Ca Mâu Ni Phật thì còn phải cái phương tiện trí nữa, còn phải thâm nhập vào chúng sinh, còn phải sống chung với chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh. Chúng sinh là mục tiêu duy nhất để lợi ích cho mình ấy, mà phải hoàn hảo vô cùng, không có một chút sân với một chúng sinh nào, không có một cái chút gọi là cái từ bi mà chúng sinh này hơn chúng sinh kia một chút. Nó phải toàn vẹn như vậy mới kêu là Phật, mới là Phật Thích Ca được. Thành ra mình phải có cái tâm phân biệt rõ rệt như vậy. Nên không phải là cứ có một cái đức hạnh nào đó, hay là có một cái trí huệ nào đó, có một cái tài ba nào đó, có một cái thần thông phép tắc nào đó mà mình tưởng là Phật. Thế đó thành Phật thì còn khó, còn lâu lắm. Ra hiểu như vậy thì mình sẽ rõ ràng hơn. Và rõ ràng hơn thì cái lòng tin mình nó sẽ trở thành chánh tín. Bây giờ Đức Phật nói thêm, thí dụ ví như con trai nhỏ của trưởng giả hay cư sĩ, trưởng giả hay cư sĩ, trưởng giả tức là những người giàu có, cha mẹ thương yêu giao nó cho nhũ mẫu. Bây giờ nhũ mẫu không có bệnh, mà vì đứa trẻ nên tự uống thuốc đắng để cho gì trong này nó cho sữa được hết. Thì phải nói nó rõ ràng chứ nói như kiểu bắt mình cái suy nghĩ luận ra ngoài. Thì bây giờ thì đó, thì ý thì nó như vậy, mà nói là để cho sữa được hết, hết sữa lấy đâu nuôi. Nhưng mà đây có nghĩa là uống vô cho cái thuốc nó đi theo sữa, mà đứa đứa nhỏ thì nó sợ uống sữa, nó sợ uống thuốc, nó thích uống sữa thôi. Thành ra chính vì vậy phải uống vào mình để cho cái thuốc nó theo đó mà đứa nhỏ được hết bệnh. Đó là một phương tiện, không phải bà nhũ mẫu nó bị bệnh mà bà uống thuốc. Bà uống thuốc là cho đứa nhỏ. Không phải Đức Phật á là thiếu phước đức cho nên phải tu phước đức, nhưng mà nhiều khi Đức Phật tu phước đức á là để cho mình theo. Này Đức Tăng cũng vậy, Đức Như Lai là cha lành của tất cả thế giới, tự mình không bệnh mà vì chúng sinh thị hiện có bệnh. Đức Như Lai vì giáo hóa các chúng sinh chẳng biết nghiệp báo nên thị hiện, do nghiệp như vậy nên mắc báo như vậy. Chúng sinh nghe biết rồi lòng họ kinh sợ, trừ bỏ ác nghiệp chẳng làm ác duyên. Bây giờ Đức Phật lại bảo Chí Thắng Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật bắt đầu nói tiếp về những cái phần mình vừa nghe xong, đó là Đức Phật nói về cái đời sống của Đức Phật từ lúc sinh ra như thế nào, nó đều vì cái sự thị hiện như thế nào. Giờ mình Đức Phật lại nói tiếp với Chí Thắng về đại khái là về 10 cái nạn của Đức Phật. Này Chí Thắng, của quá khứ và cái thời mà ta gặp Phật Diên Đăng xuất thế, có 500 khách buôn vì tìm châu báu mà vào biển lớn. Trong 500 khách buôn ấy có một ác nhân, tức là một người ác, nhiều gian nguy, thường làm ác nghiệp không hề ăn năn. Người này giỏi võ, hằng làm giặc cướp, may già làm khách buôn cùng đi chung một thuyền. Lúc mà được nhiều châu báu trở về, người ác này muốn giết tất cả 500 khách buôn trên thuyền để cướp tất cả châu báu làm của riêng của mình. Bây giờ cái người hướng đạo ở trong đoàn khách buôn tên là Đại Bi Chiêm Bao mới thấy hải thần đến mách rằng trong đoàn của ông có tên ấy là ác nhân, hằng làm giặc cướp đoạt của người. Nay nó sinh tâm ác, muốn giết cả 500 người để lấy trọn châu báu. Nếu để nó giết tất cả 500 người này thì nó gây thành nghiệp đại nghịch, tức là nghiệp lớn. Tại sao? Vì 500 người này là Bồ Tát bất thối chuyển, hướng vô thượng Bồ Đề. Nếu ác nhân ấy giết họ thì sẽ mắc tội đại nghịch. Thì trong thời gian, thì cứ trong cái khoảng thời gian nếu mà giết 500 người đó thì nó sẽ bị tội như vậy. Trong cái thời gian mà mỗi người này từ phát tâm cho đến thành Phật, mà tính cả 500 người nó nhân lên, thì cái kẻ ác đó nó phải ở trong địa ngục bằng cái khoảng thời gian như vậy. Mà thường thường sơ phát tâm đến thành Phật nó là 3 vô lượng kiếp. Thành ra nó phải ở nhân lên 3 nhân cho 500 lên 1500 cái vô lượng kiếp. Ông là đạo sư phải có phương tiện gì khiến ác nhân ấy chớ phạm tội đoạn địa ngục mà 500 Bồ Tát này cũng được toàn thân mạng. Sau khi được hải thần mách bảo thì cái ông hướng đạo Đại Bi đó mới suy nghĩ, ta phải dùng phương tiện gì làm cho ác nhân ấy khỏi đoạn địa ngục mà 500 khách buôn cũng được toàn thân mạng. Suy nghĩ như vậy rồi thì người hướng đạo nó giữ kín, không nói việc ấy với ai cả. Bây giờ thuyền chờ gió 7 ngày sau sẽ trở về Diêm Phù Đề. 7 ngày đã qua thì cái thầy hướng đạo tự nghĩ rằng không còn có phương tiện nào khác ngoài cái việc phải trừ tên ác nhân ấy mới cứu thoát đoàn khách buôn 500 người này. Nếu ta nói sự này cho người khác biết thì 500 khách buôn này sẽ sinh ác tâm, giết tên ác nhân ấy và họ sẽ phải đọa ác đạo. Nay ta nên tự mình giết ác nhân ấy, dầu do có giết tên ác này mà phải đọa vào địa ngục chịu khổ, ta cũng đều có thể nhẫn chịu được. Chứ đừng có để cho ác nhân ấy gây nghiệp đại nghịch hại 500 Bồ Tát mà hắn phải đọa địa ngục mãi mãi chịu khổ. Tức là bây giờ cái ông hướng đạo Đại Bi đó nghĩ như vậy. Nó bảo nếu mà nói ra thì người ta sẽ giết nó, và thì những người đó sẽ bị tội. Mà nếu mà không nói để nó giết thì nó bị tội. Thế là bây giờ chính mình phải giết nó để thế cái tội địa ngục cho nó. Này Chí Thắng, khi suy nghĩ như vậy rồi, đạo sư, tức là cái người hướng đạo Đại Bi mới sinh lòng thương xót rằng, tôi hộ mạng 500 người và cam chịu khổ địa ngục thế cho ác nhân mà hại tên ác nhân ấy. Nghĩ xong thì thầy hướng đạo liền cầm mâu nhọn đâm chết ác nhân, khiến đoàn khách buôn an ổn về đến Diêm Phù Đề. Bạch Chí Thắng, ông chớ có nghi ngờ khi nghe Đức Phật nói thì đừng có nghi. Cái vị mà tên là Đại Bi Hướng Đạo ấy chính là ta. 500 khách buôn là 500 Bồ Tát tại hiền kiếp này và sẽ thành Phật ở trong kiếp này. Tức là trong cái kiếp của Đức Phật sẽ có 500 vị Phật nữa xuất hiện, tức là 500 Bồ Tát rồi. Này Chí Thắng, thuở ấy ta vì hành Đại Bi phương tiện nên được siêu việt 100.000 kiếp nạn sinh tử. Còn ác nhân ấy sau khi chết sinh lên cõi trời. Này Chí Thắng, ông nên biết chớ có quan niệm Bồ Tát có nghiệp báo chướng ngại như vậy mà được siêu việt 100.000 kiếp nạn sinh tử. Ở đây Đức Phật nói là nếu mà ông cho là ta có nghiệp báo á, thì ta đâu có được siêu việt 100.000 kiếp sinh tử như vậy. Sự việt thuở ấy chính là sức phương tiện của Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật nói cái nhân duyên này á, là bởi vì có một cái chướng ngại đó là có một cái mâu bằng gỗ nó đâm vào chân Phật. Thì ở đây Đức Phật không có nói rõ về ở sau này cũng có nói, nhưng mà nói cái kể đại khái trong kinh thì có kể cái chuyện này như sau. Khi Đức Phật mà vào thành La Việt, tức là lúc đó Đức Phật ở Trúc Viên Tinh Xá để khất thực, đi với lại tỳ khưu và khất thực. Khi vào đến thành á thì tự nhiên nó có một cái cây giáo nó nhỏ như vậy, nó ở dưới đất, nó trồi lên, nó đứng ở trước Phật. Thì khi Đức Phật nhìn thấy thì Đức Phật nói, Đức Phật mới lúc đó chưa nói mà Đức Phật mới bay lên hư không. Nhưng mà mới đầu Đức Phật nhấc lên cao khoảng chừng một thước thì cái cây giáo nó nhấc lên cao như vậy. Đức Phật nhấc thân lên cao hai thước nó theo như vậy. Đức Phật bay bổng lên trên hư không nó bay theo như vậy. Nó cứ bay theo, nó chặn đầu như vậy. Thế thì Đức Phật mới bay và biến mất, tức là nhập vào các cõi trời. Thì nó theo lên tận các cõi trời. Đức Phật lên cho đến Phạm Thiên. Cõi trời Phạm Thiên, nó lên cho đến cõi trời Phạm Thiên. Thì các vị cõi trời đều ngạc nhiên mà, ủa, sao có một cây giáo ở đâu mà nó cứ rượt Đức Phật. Thì Đức Phật mới ban đầu thuyết về cái tích, cái nhân duyên cho các cõi trời nghe. Sau Đức Phật đi trở xuống, nó đi theo. Nó cứ đi theo như vậy. Và trong đó còn nói Đức Phật hiện thần biến ra nữa. Tức là Đức Phật hiện gồm có đất, nước với lửa. Thì Đức Phật hiện dưới chân mình á, hiện xung quanh mình rất rộng lớn á, rồi đất dày 100.000 cây số như vậy. Cái ngọn giáo nó xuyên qua hết cái đó, nó vẫn hiện trước Đức Phật. Rồi Đức Phật hiện nước, nó xuyên qua nước. Đức Phật hiện lửa ra cháy xung quanh Đức Phật cả 100.000 cây số. Nó xuyên qua lửa, nó đến đứng chặn đầu Đức Phật. Rồi Đức Phật trở xuống đến dưới mặt đất này, nó trở lại, nó đứng chặn đầu vậy. Thì các vị tỳ kheo thấy hoàn hồn hết, không biết chuyện gì. Thì Đức Phật chỉ nói cái này là túc duyên, túc cái nghiệp của túc duyên. Sau rồi Đức Phật phải trở về Trúc Viên Tinh Xá. Thì trở về nơi cây giáo nó theo tận nơi. Nó theo rồi, lúc bây giờ mọi người hoàng hồn hỏi Đức Phật thì Đức Phật đuổi về phòng hết. Kể cả ngài A-nan nữa. Rồi Đức Phật vào trong phòng, đóng cửa lại, thì cây giáo nó hiện ra trước mặt, nó đứng lại. Lúc bây giờ Đức Phật mới lấy chân của mình, mới đưa cái chân ra, đưa cái bàn chân trái ra, thì cây giáo đó nó mới đâm xuyên qua cái bàn chân trái của Đức Phật. Nó đâm xuyên như vậy mà nó xuyên tuốt xuống dưới đất, mất hút cho đến địa ngục. Nó mới tan ra. Thì lúc đó ngài A Nan mới chờ một lát mới đến gõ cửa. Thì Đức Phật mới cho vào thì thấy chân của Đức Phật máu me nó bị đâm xuyên như vậy. Ngài A Nan khóc lóc om sòm hết. Bằng bó Đức Phật. Nó vua A Xà Thế cũng đến cũng khóc lóc nữa. Rồi Đức Phật mới kể cái túc duyên ra. Thì túc duyên đó ở đây nói là Đức Phật giết cái tên ác nhân đó. Mà trong kinh khác thì nói là Đức Phật đâm ngay vào chân của cái ác đó. Nhưng mà nó có khác nhau là Đức Phật kiếp đó là Đại Bi đó là hướng dẫn một nhóm khách buôn. Còn cái kẻ ác thì nó hướng dẫn một nhóm khách buôn khác. Nhưng mà khi mà đi ra biển để đi tìm vàng, khách buôn hồi xưa hay đi vậy, tìm vàng, tìm những đồ châu báu thì nó đem về, thì cái kẻ kia nó cũng như là nó lơ là, nó ham vui này nọ,
Nhưng mà về sau đến cái lúc trở về bão táp thì nó trở về thì nó cũng không chuẩn bị trước nữa, mà cái ông đại bi này cũng được mách bảo trước là có bão táp, thành ra ông chuẩn bị tàu bè nó để đi, mà kêu anh bên nhóm bên kia, nhóm kia không chịu đi, cứ ham ở trên một cái đảo hải đảo nó có vàng bạc trên đó. Rồi đến khi bão táp như vậy, anh thuyền anh không kịp gì hết thì anh leo lên thuyền này và anh muốn chiếm luôn, anh chiếm luôn cái số vàng bạc đó, thành ra mới đánh nhau. Thế lúc đánh nó thì cái ông trưởng đoàn này, tức là tiền thân của Đức Phật, nó mới đâm anh kia vào chân như vậy chết. Thì cái người chết đó là trong các kinh khác nói đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, còn cái vị mà đâm chết đó là Đức Phật. Thành ra bây giờ cái ngọn giáo đó, Đức Phật sau khi đã trả cái nghiệp quả rồi đó thì nó còn dư lại, nó còn sót lại một ít, đó là cái cây giáo này nó xuất hiện để nó đòi lại cái nghiệp báo á. Thành ra nó xuất hiện như vậy mà không có một cái thần thông phép tắc nào có thể vượt qua nổi nghiệp báo ấy. Cái đó là trong cái sự giáo pháp của đạo Phật ấy, là luôn luôn nhắc nhở mình như vậy. Thần thông thần biến cái gì đi nữa, nghiệp là phải chịu. Thành ra Đức Phật thì hiện cái nghiệp này để cho người ta phải sợ nghiệp báo. Thì đây Đức Phật kể tiếp này: này Chí Thắng, vì hóa độ tất cả chúng sinh mà Như Lai sử dụng phương tiện thị hiện cho cây giáo vàng đâm vào chân mình. Trong này nói là cây giáo vàng, đó là do thần lực của Phật khiến giáo đâm vào chân. Tại sao? Vì thân kim cương của Như Lai không có một cái vật gì có thể làm lủng đứt được. Này Chí Thắng, ngày trước ở trong thành Xá Vệ có 20 người đều là bậc tối hậu thân. Ở đây Đức Phật bắt đầu nói thứ nhất là năng lực của mình trước. Thì chúng ta nhớ một điều nha, nghe cái này nếu mà mình thấy nó có vẻ, mình chưa có thấy nó có một cái gì nó rõ ràng sáng tỏ cho mình, thì lý do là bởi vì chưa có nói vào vấn đề giáo lý của Phật. Nếu nói về vấn đề giáo lý á, tại vì ở đây nói thân Phật là thân kim cương, nghĩ Phật sinh ra đời cũng ăn đồ ăn thân xác thịt như mình, sao nói là thân kim cương được. Thì đây mình phải hiểu cái giáo lý bữa trước mình nghe: pháp thân, báo thân, hóa thân. Rồi mình nghe là ví dụ như chân lý là tính không, nhưng mà mặt hiện hiện như là nhân duyên. Nhân duyên có thay đổi, tính không nó bất biến. Rồi mình nghe như vậy rồi mình phải nghe đến cái lý sau nữa là pháp thân, báo thân, hóa thân không có tách rời khỏi nhau được. Không với lại nhân duyên, không với có, nó không có lìa nhau được. Thành ra vì vậy á, chính cái có là cái không, chính không là cái có. Mà nếu cái không nó là bất động, nó là không có tổn hoại, thì chính cái có nó là bất động, nó là không tổn hoại. Thành ra khi mà Đức Phật nói là thân ta là thân kim cương, thì đồng thời á, nếu người hiểu giáo lý mình sẽ biết ngay tức là Đức Phật nói ở trên mức độ nào. Khi mà Đức Phật còn phân ra, như là trong kinh Kim Cương Đức Phật nói: nhược kiến sắc, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân thành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Là lúc đó Đức Phật phân ra là pháp thân, tính không, phân ra một cái nhân duyên và là hóa thân. Phân ra hai cái để cho mình hiểu, để Đức Phật muốn nói về pháp thân để cho mình giác ngộ, thì Đức Phật phân ra làm hai. Cũng ví như là bây giờ cái bàn tay của tôi nó hiện trên cái tấm gương, thì cái hình ảnh bàn tay ấy với tấm gương nó là một. Nhưng mà đầu tiên tôi phân ra làm hai, tôi bảo là cái gương á, nó không phải là cái bàn tay đó đâu. Cái bàn tay đó nó chỉ là một cái hình bóng, cái gương nó là cái chất sáng. Nhưng mà cái bàn tay đó ngoài cái chất sáng, cái chất gương nó không có. Thì giai đoạn đầu á, để cho mình nhận ra cái tấm gương á, thì phân làm hai. Nhưng mà cái chân lý thực sự nó không phân được. Thành ra không tức thì sắc, sắc tức thì không, đó là lúc mà nó không phân nữa. Thì ở đây á, khi mà Đức Phật nói cái thân này của ta là thân kim cương, tức là thân này chính là tính không, tức là sắc này chính là không. Thành ra thực ra không có thể hủy hoại cái thân này được, bởi vì chính thân này là không. Thì đó là cái này cho mình hiểu là mình muốn hiểu kinh thì mình phải hiểu lý nữa. Hiểu lý thì mình phải học về Phật pháp một cách chuyên môn. Thì lúc đó mình nhìn về kinh thì mình sẽ biết ngay là khi mà Đức Phật nói một cái trường hợp nào thì nó sẽ ở trong một cái trình độ trí huệ nào. Thì ở đây Đức Phật nói tiếp, thứ nhất là cái thần lực của Phật nó bất diệt, nó là thần lực, đó là nói về pháp thân không thể hại được. Bây giờ Đức Phật nói đến cái thứ hai là tại sao mà không thể hại được mà Đức Phật lại hiện thị hiện như vậy, làm chi vậy? Thì đây là cái phương tiện đấy. Ngày trước trong thành Xá Vệ có 20 người đều là bậc tối hậu thân. Tối hậu thân tức nghĩa là những bậc mà thân này thân sau cùng, tức là đắc quả A-la-hán đó. 20 người này lại có 20 kẻ thù đều nghĩ rằng tôi sẽ làm thân hữu đến nhà nó để thừa dịp giết nó chẳng cho ai biết. Thì 20 người này có 20 người bạn, hai người bạn nó mới sinh ác tâm muốn giết 20 người kia. Do thần lực của Phật, cả 40 người ấy đều đến chỗ Phật. Vì muốn điều phục 40 người ấy nên Đức Phật ở giữa đại chúng mới bảo tôn giả Mục Kiền Liên rằng: Này Mục Kiền Liên, ở trong cái chỗ đất này có cây giáo vàng muốn đâm vào chân hữu của ta. Khi Đức Phật nói xong á, thì cây giáo vàng liền từ dưới đất trồi lên độ một cánh tay. Lúc giờ Ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi sẽ lấy cây giáo này ném nó qua khỏi thế giới phương khác. Thì ở trong này thì nói là Đức Phật khi mà bước đến chỗ đó là Đức Phật biết là nếu mình bước một bước nữa mình sẽ bị đâm. Đức Phật nói luôn là có một cây giáo muốn đâm. Thì khi nói như vậy rồi thì cây giáo nó trồi lên liền. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông của mình bảo là tôi sẽ đem cây giáo này bỏ qua một cái thế giới khác. Đức Phật nói: Này Mục Kiền Liên, ông không có thể làm được chuyện đó. Cây giáo ấy còn cắm ở trong đất, sức ông không thể nhổ lên được. Ngài Mục Kiền Liên bèn dùng đại thần lực đến nhổ cây giáo ấy. Cả tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động mà chẳng có thể nào nhúc nhích được cây giáo ấy. Bây giờ Đức Như Lai mới dùng sức thần thông mới thăng lên trời tứ thiên vương. Cây giáo vàng ấy cũng bay theo Phật. Đức Phật bay lên trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, tức là sáu cõi trời, cõi dục. Cây giáo vàng ấy cũng vẫn bay theo Đức Phật. Đức Phật lại từ Phạm Thiên trở xuống Diêm Phù Đề, trong thành Xá Vệ, nơi chỗ ngồi trước. Cây giáo ấy cũng trở về chỗ cũ, dựng đứng hướng mũi về phía Phật. Đức Phật dùng tay mặt nắm cây giáo, tay trái đặt trên đất, rồi lấy chân mặt đạp lên mũi giáo. Cả tam thiên đại thiên thế giới đều đại chấn động. Tôn giả A Nan đứng dậy, bảy vai hữu ra tác lễ mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa Đức Như Lai tạo nghiệp gì mà nay phải chịu báo như vậy? Đức Phật nói: Này A Nan, vì đời quá khứ trong lúc đi thuyền vào biển, ta cầm mâu đâm chết người, do duyên ấy mà bị báo này. Phật đến đây, Đức Phật bảo Chí Thắng Bồ Tát: Lúc ta nói nghiệp báo nhân duyên như vậy, thì Đức Phật làm ra tất cả mọi chuyện như vậy và nói lên những câu như vậy. Và kết luận thì lúc nói cái nghiệp báo như vậy, 20 người thủ ác kia tự nghĩ rằng Đức Như Lai là bậc Pháp Vương mà còn mắc báo ác nghiệp như vậy, thì chúng ta mà làm nghiệp ác thì chắc chắn phải thọ ác báo. 20 người này liền đảnh lễ Phật mà bạch rằng: Nay chúng con hướng về Phật hối quá, tức là hối cái tội lỗi chẳng dám che giấu. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con trước có ác tâm muốn giết hại các người kia, nay xin hối quá. Này Chí Thắng, lúc ấy Đức Phật vì 20 người đó mà nói tác nghiệp duyên, tận nghiệp duyên. Nghe pháp xong, 20 người đó được chứng giải, tức là hiểu đúng. Và trong đại chúng lúc ấy cũng có 40,000 người được chứng giải theo. Vì cớ sự ấy mà Như Lai thị hiện cây giáo vàng đâm vào chân hữu, tức là chân phải. Đây gọi là Như Lai phương tiện vậy. Thì Đức Phật nói về tác nghiệp duyên, tức là thế nào là mình làm nghiệp và thế nào là tận diệt được nghiệp, tức là nhổ hết tham sân si đi ấy. Thì như vậy là Đức Phật thực ra không có cái chuyện mà giáo vàng đâm vào chân Đức Phật được. Nhưng mà Đức Phật làm như vậy để độ 20 cái người ác này. Thì đối với Đức Phật thì mình hiểu như vậy. Nhưng mà đối với mình ấy, thì mình không có đỡ nổi nghiệp báo. Bởi vì Đức Phật thứ nhất chứng được cái gọi là kim cương, thân kim cương, tức là pháp thân. Điều thứ hai, Đức Phật làm tất cả những cái công đức thiện. từ công đức nhỏ nhất, công đức lớn nhất. Thì ra cái chuyện mà ngoại đạo chê trách Đức Phật bất hiếu, sinh ra 7 ngày mẹ chết, bỏ cha đi làm cho cha buồn, rồi để vợ lại, để con lại không ai nuôi chăm sóc. Ngài A Nan mới nghe ngoại đạo đi chỉ trích như vậy, Ngài A Nan về mới thưa thỉnh với Đức Phật. Đức Phật mới kể cái nhân duyên báo hiếu của Đức Phật. Thành ra Đức Phật đã từng báo hiếu mà mình không thể diễn tả được, có thể lóc thịt cho cha mẹ nữa. Thì như vậy bất cứ việc gì Đức Phật làm, thành ra cái chuyện mà bảo Đức Phật chịu cái quả báo như thế nó không có. Hôm trước tôi đã đặt vấn đề đó, vì có nhiều cái nghiệp nhỏ mà Đức Phật chịu, vậy bao nhiêu cái nghiệp lớn nó đâu. Thành ra thực ra Đức Phật chỉ thị hiện mà thôi. Đức Phật nếu mà nó có nghiệp thì Đức Phật đã trả từ lâu rồi. Và từ cái khi mà phát Bồ Đề Tâm nó chỉ có hành nghiệp thiện thôi. Rồi đến khi thành Phật nó là cái kết quả của cái Bồ Đề Tâm, thành ra nó không có cái chuyện nghiệp báo nữa. Nhưng mà chính Đức Phật thị hiện để cho mình phải biết mà sợ. Thì bây giờ đó là coi như là một cái nhân duyên nạn, một cái nạn duyên nữa của Đức Phật, là bị cây giáo vàng đâm vào chân, bị 6 năm khổ hạnh, bị như vậy. Thì bây giờ đến một cái nạn duyên nữa. Này Chí Thắng, do duyên cớ gì mà Đức Như Lai vốn không bao giờ có bệnh mà lại cầu hoa sen xanh nơi ông thần y là Kỳ Vức để ngửi, để sổ? Thì bây giờ có một cái lúc mà Đức Phật bị bệnh mà phải nói là không chữa được, rồi phải dùng đến cái hoa sen xanh, xin ở nơi một cái ông thầy thuốc rất giỏi, Kỳ Vức, rồi để ngửi để mà nó sổ cái bệnh ra. Thì thực sự Đức Phật có bị bệnh như vậy không? Mà phải cần đến như thế. Lúc ấy Đức Như Lai giải thoát chưa bao lâu, có 500 tỷ kheo là bậc tối hậu thân thường ở rừng tu tập. Các tỷ kheo ấy bị bệnh, thuốc cũ hư mục không chữa trị được. Các tỷ kheo ấy kính thuận Phật chế, tức là thuận những cái giới mà Phật đặt ra kêu là Phật chế, nên không có tìm thuốc khác mà cũng không có uống thuốc khác, có thuốc thì uống thuốc nấy. Đức Như Lai biết như vậy nên hành phương tiện mới đi xin cái hoa U Bát La, tức là hoa sen đó, nơi cái ông thầy thuốc mà giỏi nhất kêu là thần y Kỳ Vức để ngửi cho sổ bệnh ra. Bây giờ Tịnh Cư Thiên đến chỗ các tỷ kheo bệnh mà nói rằng các đại đức nên tìm thuốc khác chớ giữ bệnh mà chết. Các tỷ kheo trả lời: chúng tôi không có dám trái lời của Đức Thế Tôn dạy, chúng tôi thà chết chứ chẳng trái lời Phật. Chúng tôi chẳng tìm thuốc tốt đầy dư. Thì giờ Tịnh Cư Thiên mới nói. Tịnh Cư Thiên này là trên cõi trời Tịnh Cư, tức là cõi trời thiền thứ ba, thứ tư. Chư đại đức, Đức Như Lai Pháp Vương tìm thuốc tốt khác mà bỏ thuốc cũ hư, vậy các đại đức nên tìm thuốc khác mà uống. Các tỷ kheo nghe xong thì hết nghi ngờ, nên mới đi tìm thuốc khác uống, sau đó được lành bệnh. Được lành bệnh rồi sau đó 7 ngày chứng quả A-la-hán. Thì Đức Phật làm như vậy là để cho mấy cái vị đó không có chấp trước vào giới nữa, mà lành bệnh. Mà lành bệnh rồi thì đắc quả A-la-hán, tức là Đức Phật biết những vị đó sẽ đắc quả A-la-hán nữa. Này Chí Thắng, nếu Đức Như Lai chẳng có xin thuốc khác thì các tỳ kheo bệnh ấy cũng chẳng chịu đi tìm thuốc khác. Nếu họ chẳng tìm và uống thuốc khác thì chẳng bao giờ hết bệnh và chứng quả A-la-hán được. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Thì đây là một cái nạn thứ hai, người ta bảo Đức Phật bị bệnh mà phải dùng đến thần dược mới chữa. Thì đại chẳng qua là Đức Phật muốn cho mấy ông tỳ kheo khác biết chuyện đó. Mà cái này là một cái điều mà nếu mà mình hỏi kỹ thì nó là một cái điều, cũng là một phương tiện của Đức Phật mà rất tế nhị. Ví dụ bảo là tại sao Đức Phật không nói thẳng mấy ông kia, cho phép mấy ông là đi tìm thuốc khác đi. Thì cái đó mình ở đây không đặt ra, nhưng nếu mình đặt ra thì nó sẽ có sự trả lời của chư tổ như ngay của chính Đức Phật, nhưng mà đây nó không có. Thì cái vấn đề đó là khi Đức Phật chế giới thì Đức Phật cũng có cái ý muốn là cái giới nó được giữ gìn nghiêm túc, và không có cái chuyện
nói đi nói lại. Và dĩ nhiên rằng là Đức Phật cũng muốn là mấy vị đó bắt chước theo mình, thì đó nó chỉ là cái trường hợp bắt chước theo Đức Phật trong một cái hoàn cảnh đặc biệt. Cái giới kia nó vẫn được tôn trọng, nó vẫn được giữ gìn như vậy. Một phần nữa là không phải chính Đức Phật nói, mà là phải có một vị thiên mách bảo. Đây thì mình ngưng đến giờ còn phút nữa. Chiều nay mình sẽ tiếp tục còn những 7 cái đàn nữa của Đức Phật.
Come on.